Phép lạ của sự may mắn. Trong khi chúng ta có thể nhận thức được sự khôn ngoan phi thường của vô thức, như được thảo luận ở trên, là một bộ phận hoàn toàn có thể giải thích được của một bộ não phân tử hoạt động có tính kỹ thuật diệu kỳ, thì chúng ta vẫn không giải thích được cái đó gọi là hiện tượng tâm linh mà rõ ràng có liên hệ đến hoạt động của vô thức. Bằng một loạt những thí nghiệm tinh vi phức tạp của tiến sĩ Montague Winman và Stanley Krippner đã minh chứng xác định rằng một người đang thức có thể truyền đạt thường xuyên và nhiều lần những hình ảnh cho một người khác đang ngủ cách đó nhiều phòng, và những hình ảnh này sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của người đang ngủ. Sự truyền đạt như thế không chỉ xảy ra trong phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, hai người quen biết nhau, mỗi người độc lập có cùng những giấc mơ hoặc những giấc mơ giống nhau không thể tưởng. Chuyện này xảy ra như thế nào? Chúng ta không có mảy may ý tưởng gì. Nhưng điều đó có xảy ra. Sự thành hiệu của những sự kiện như thế được chứng minh một cách khoa học bằng tính cái nhiên của chúng. Chính tôi một đêm nọ có một giấc mơ gồm một loạt 7 hình ảnh. Về sau, tôi được biết một người bạn trong khi ngủ tại nhà tôi trước đó 2 đêm đã thức giấc sau một giấc mơ. Trong đó cũng 7 hình ảnh đó xảy ra theo đúng diễn tiến ấy. Anh ấy và tôi không thể xác định lý do của sự kiện này. Chúng tôi không thể liên hệ các giấc mơ đó với bất kỳ kinh nghiệm nào chúng tôi đã có, đã chia sẻ hoặc bằng một hình thức nào khác. Và chúng tôi không thể diễn dịch những giấc mơ ấy bằng một cách thức có ý nghĩa nào. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một việc gì đó rất hệ trọng đã xảy ra. Tâm trí của tôi có sẵn hàng triệu hình ảnh để xây dựng một giấc mơ, xác suất mà chỉ do may rủi tôi chọn được 7 hình ảnh như bạn tôi trong cùng một diễn biến là vô cùng thấp. Sự việc này khó chấp nhận đến nỗi chúng tôi biết nó không thể nào xảy ra do tình cờ được. Sự việc những biến cố rất khó tin mà chúng ta không thể xác định nguyên nhân theo cái khung quy luật tự nhiên đã được biết, xảy ra với một mức độ thường xuyên khó tin đã được biết dưới cái tên là nguyên lý tính đồng thời. Bạn tôi và tôi không biết cái nguyên nhân hoặc lý lẽ tại sao chúng tôi có những giấc mơ giống nhau khó tin như thế. Nhưng một khía cạnh của sự kiện đó là chúng tôi có những giấc mơ đó gần như cùng trong một thời điểm. Không hiểu vì sao thời gian hình như là yếu tố quan trọng, thậm chí có lẽ còn mấu chốt trong những sự kiện khó tin này. Trước đây, trong khi thảo luận về xu hướng thiên và sự đề kháng đối với tai nạn, chúng ta có nhận xét rằng không phải là hiếm chuyện người ta bằng an vô sự bò ra khỏi những chiếc xe bẹp rúm vượt trí tưởng tượng, và có vẻ buồn cười khi cho rằng chiếc xe kia có bản năng móp méo theo một hình dạng để bảo vệ người đi xe đạp, hoặc là người đi xe đạp có bản năng cong queo để phù hợp với chiếc xe. Không có một quy luật tự nhiên nào mà nhờ đó hình dạng của chiếc xe. Sự kiện A đã gây ra sự sống sót của người đi xe đạp hoặc cái dáng của người đi xe đạp. Sự kiện B đã làm cho cái xe móp méo theo một hình thức, cách thức nào đó. Sự kiện A và sự kiện B xảy ra đồng thời một cách khó tin, nghĩa là cùng chung trong một thời điểm. Làm thế nào để người đi xe đạp sống sót thực sự? Nguyên lý tính đồng thời không giải thích tại sao hoặc bằng cách này chuyện này xảy ra. Nó chỉ tuyên bố rằng những cơ hội trùng hợp khó tin như thế trong thời gian xảy ra thường xuyên hơn là được dự đoán bởi may rủi mà thôi. Nguyên lý ấy không giải thích những phép lạ. Nguyên lý ấy chỉ dùng để cho thấy rằng dường như những phép lạ đó là những vấn đề phối hợp thời gian và chúng thông thường đến độ không ngờ. Sự việc những giấc mơ giống nhau, gần như đồng thời, nhờ vào tính không chắc theo thống kê, được gọi là một hiện tượng tâm linh hay ngoại thường, đích thực, mặc dù ý nghĩa của sự việc xảy ra đó mù mờ. Hẳn nhiên là ý nghĩa của ít ra là đa số những hiện tượng tâm linh, ngoại thường đó mù mờ tương tự như thế. Tuy nhiên, một đặc điểm khác của các hiện tượng tâm linh, ngoài tính cách khó tin được theo thống kê của chúng tôi, là một số đáng kể những sự việc xảy ra trông có vẻ may mắn, một cách nào đó thuận lợi cho những người liên hệ. Một nhà khoa học chín chắn, rất đa nghi và đáng kính đang làm công việc phân tâm với tôi vừa mới kể lại cho tôi sự việc sau đây. Sau buổi làm việc vừa rồi của chúng ta, vì là một ngày đẹp trời, tôi đã quyết định lái xe về nhà bằng con đường vòng quanh bờ hồ. Như ông biết, con đường vòng quanh bờ hồ có rất nhiều khúc cong khuất tầm nhìn. Lúc đó có lẽ tôi đang đi đến khúc đường cong thứ 10, thì bỗng tôi có ý nghĩ có thể có một chiếc xe đang ôm cua ở bên kia đường. Không suy nghĩ gì thêm, tôi thắng gấp và dừng lại đột ngột. Không lâu sau khi tôi làm như vậy, có thật một chiếc xe đang lao quanh khúc cong, bốn bánh vượt qua vạch vàng, đến gần hai thước suýt đụng vào xe tôi, mặc dù tôi đang đứng phía bên này đường. Nếu tôi đã không dừng lại, thì điều không thể tránh khỏi là chúng tôi đã tông nhau ở khúc đường cong đó. Tôi không biết cái gì đã làm tôi quyết định dừng lại. Tôi đã có thể dừng lại ở một trong 12 khúc đường cong khác, nhưng tôi không dừng. Trước đó, tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi, và trong khi tôi có ý nghĩ là sẽ gặp nguy hiểm, tôi lại chẳng bao giờ dừng. Điều đó làm cho tôi thắc mắc, thực sự có chăng cái mà người ta gọi là ngoại cảm và những điều tương tự như thế, tôi không có một cách giải thích nào khác. Có thể những sự việc xảy ra mà theo thống kê không lấy gì làm chắc chắn nên được xem là những ví dụ về sự đồng thời hoặc điều ngoại thường kia, cũng gây hại không kém gì làm lợi. Chúng ta nghe nói đến những tai nạn lạ thường cũng như những vụ thoát nạn lạ thường. Mặc dù có rất nhiều khó khăn về phương pháp luận, việc nghiên cứu về vấn đề này rõ ràng cần phải được tiến hành. Vào lúc này, tôi chỉ có thể nói rất quả quyết nhưng phi khoa học rằng những sự việc ngoại thường rõ ràng có lợi thường xảy ra hơn những sự việc ngoại thường có hậu quả tác hại. Những hậu quả có lợi của những sự việc như thế không nhất thiết phải là cứu mạng, thường chúng chỉ đơn thuần nâng cao cuộc sống hoặc thúc đẩy sự trưởng thành. Một ví dụ tuyệt vời về một sự việc xảy ra như thế là câu chuyện giấc mơ bỏ hung mà Các Trung đã thuật lại trong bài về tính đồng thời toàn bộ câu chuyện như sau. Ví dụ của tôi có liên quan đến một nữ bệnh nhân trẻ. Cô này, mặc dù đã có những cố gắng ở hai phía, vẫn tỏ ra không thể tiếp cận tâm lý được. Khó khăn nằm ở chỗ, cô ta biết mọi thứ nhiều hơn là tôi tưởng. Nền giáo dục tuyệt hảo của cô đã cung cấp cho cô một vũ khí thích hợp một cách lý tưởng cho mục đích này. Đích danh đó là một tinh thần duy lý tinh túy kiểu Descartes, với một ý tưởng hình học thuần túy về thực tại. Sau một vài cố gắng không kết quả nhằm làm dịu bớt óc duy lý của cô bằng sự thông hiểu có tính người hơn, tôi phải tự hạn chế mình với hy vọng rằng một điều gì đó bất ngờ và phi lý sẽ xảy đến, một điều gì đó sẽ phá vỡ cái thùng trí thức mà cô đã tự niêm phong mình ở bên trong. Thế rồi, một bữa kia, tôi đang ngồi đối diện với cô, lưng quay ra cửa sổ, lắng nghe dòng chảy hùng biện của cô. Cô đã có một giấc mơ ấn tượng đêm hôm trước. Trong giấc mơ đó, có người đã biếu cô một con bọ hung bằng vàng, một món nữ trang đắt tiền. Trong khi cô đang còn kể cho tôi nghe giấc mơ này, tôi nghe một cái gì đó sau lưng tôi gõ nhẹ nhẹ vào cửa sổ. Tôi quay lại và nhìn thấy đó là một con côn trùng lớn có cánh đang gõ vào mặt kính cửa sổ từ bên ngoài, rõ ràng đang cố gắng muốn vào căn phòng tối. Chuyện này đối với tôi trông rất lạ. Lập tức tôi mở cửa sổ và bắt lấy con côn trùng đang bay vào. Đó là một con bọ hung, một con bọ da màu hồng. Tên khoa học là Cetonia orata. Cái màu vàng lục của nó rất giống với màu của một con bọ hung bằng vàng. Tôi đưa con bọ ấy cho bệnh nhân của tôi và nói, đây là con bọ hung của cô. Câu chuyện này đã đâm được một lỗ mong muốn vào trong cái óc duy lý của cô và làm vỡ lớp băng đối kháng tri thức của cô. Bây giờ thì việc điều trị được tiếp tục với những kết quả khả quan. Điều mà chúng ta đang nói ở đây về những sự kiện ngoại thường có những hậu quả có lợi là hiện tượng may mắn. Từ điển Webster định nghĩa may mắn như cái ơn gặp được những điều quý giá, vừa ý mà không phải tìm kiếm. Có một vài đặc điểm gây sự tò mò chú ý trong định nghĩa này. Một là việc gọi may mắn là một cái ơn, hàm ý rằng một số người có ơn này, những người khác lại không. Một số người may mắn còn những người khác lại không. Ân sủng, biểu hiện một phần bởi những điều quý giá hay vừa ý nhưng không phải tìm. Có sẵn đó cho tất cả mọi người, nhưng trong khi một số người tận dụng nó, những người khác lại không. Đây là luận điểm chính của phần này. Để cho con bọ hung vào, bắt lấy nó, đưa nó cho bệnh nhân, rõ ràng Trung đã tận dụng việc này. Một số những lý do tại sao và bằng cách nào người ta không tận dụng được ân sủng sẽ được khảo sát tỉ mỉ về sau này ở đề mục Sự đối kháng với ân sủng. Nhưng lúc này đây, tôi xin mạn phép nói rằng một trong những lý do chúng ta không tận dụng đầy đủ ân sủng là chúng ta không biết đầy đủ sự hiện diện của nó, nghĩa là chúng ta không tìm thấy những điều quý giá không phải tìm kiếm, vì chúng ta không lượng định được giá trị của cái ơn đó khi nó được trao ban cho chúng ta. Nói cách khác, những sự kiện may mắn xảy đến cho tất cả chúng ta, nhưng thường chúng ta không nhận ra bản chất may mắn của chúng. Chúng ta xem những sự kiện như thế hoàn toàn không có gì đáng chú ý, và do đó chúng ta không tận dụng đầy đủ chúng. Cách đây 5 tháng, tôi có 2 tiếng đồng hồ rảnh giữa 2 cuộc hẹn ở một thành phố kia. Tôi hỏi một đồng nghiệp đang sống ở đó xem tôi có thể ở trong thư viện nhà anh ta 2 tiếng đồng hồ để làm công việc viết lại phần thứ nhất của cuốn sách này không. Khi tôi đến đó, tôi gặp phải vợ người đồng nghiệp của tôi, một phụ nữ xa cách và giữ kẽ, chưa bao giờ quan tâm đến tôi lắm và thực tế còn thù nghịch với tôi trong nhiều trường hợp đến độ gần như là ngạo mạn. Chúng tôi nói chuyện vụng về lúng túng có lẽ được 5 phút. Trong lúc nói chuyện qua quýt đó, chị nói có nghe tôi đang viết một cuốn sách và chị hỏi về đề tài. Tôi nói nó đề cập đến sự trưởng thành tinh thần và không tỉ mỉ gì thêm. Rồi tôi ngồi ở thư viện làm việc. Được nửa tiếng thì tôi gặp một trở ngại bất ngờ. Hình như tôi không hoàn toàn thỏa mãn với một phần tôi đã viết về vấn đề trách nhiệm. Rõ ràng là cần phải mở rộng nhiều hơn để làm cho đầy đủ ý nghĩa những khái niệm mà tôi đã bàn ở đó. Nhưng tôi cảm thấy mở rộng như thế có thể sẽ làm mất đi cái dòng suy tưởng của tác phẩm. Mặt khác, tôi không muốn bỏ đi hoàn toàn phần đó vì tôi cảm thấy nói đến những khái niệm này là điều cần thiết. Tôi vật lộn với cái thế lưỡng nan này cả tiếng đồng hồ. Tuyệt đối không lối thoát, càng lúc càng thất vọng và cảm thấy càng lúc càng vô phương giải quyết vấn đề. Đúng lúc này thì chị vợ của người đồng nghiệp lặng lẽ bước vào thư viện. Dáng vẻ của chị rụt rè và ngập ngừng, kính trọng, nhưng một cách nào nồng thắm và dịu dàng, hoàn toàn khác với bất kỳ lần chạm trán nào trước đây giữa tôi và chị ta. Ông Stott này, tôi hy vọng không làm quấy rầy ông, chị ta nói. Nếu tôi có quấy rầy ông thì xin cho tôi biết. Tôi nói chị không quấy rầy gì tôi, rằng tôi đã đụng phải một trở ngại bất ngờ và không thể nào tiến tới được trong lúc này. Chị ta cầm trên tay một cuốn sách nhỏ. Tình cờ tôi đã tìm được cuốn sách này, chị ta nói. Không hiểu sao tôi nghĩ ông có thể thích nó. Có thể là ông không thích, nhưng tôi chợt nghĩ có thể nó sẽ giúp ích cho ông. Tôi không biết tại sao nữa. Cảm thấy tức tối và bị dồn ép, ngày thường có thể tôi đã nói với chị rằng tôi đã ngán những cuốn sách đến tận cổ rồi. Thật là như thế, và không có cách nào để mà đọc nó trong tương lai đã dự kiến cả rồi. Nhưng thái độ khiêm tốn lạ lùng của chị gợi ra một cung cách đối đáp khác. Tôi nói với chị, tôi kính trọng lòng tốt của chị và sẽ cố gắng đọc nó càng sớm càng tốt. Tôi mang nó về nhà mà không biết càng sớm càng tốt là lúc nào. Nhưng ngay chiều hôm đó có một cái gì đó thúc đẩy tôi dẹp sang một bên tất cả những cuốn sách khác để chuyên chú đọc cuốn sách của chị ta. Đó là một tập sách mỏng có nhan đề How Better Stronger, tức là người ta thay đổi như thế nào, của Alan Wallis. Đa phần cuốn sách đề cập đến những vấn đề về trách nhiệm. Có một chương trình bày rất sâu sắc điều tôi đã cố nói để mở rộng cái phần khó khăn trong cuốn sách của tôi. Sáng hôm sau, tôi cô đọng phần đó của cuốn sách của tôi thành một đoạn ngắn gọn xúc tích. Và ở phần cước chú, tôi có lưu ý độc giả tham khảo cuốn sách của Wellis để nghiên cứu kỹ hơn về đề tài này. Cái thế tiến thoái lưỡng nan của tôi đã được giải quyết. Đây không phải là một sự kiện kỳ diệu không có kèn chống gì để rêu rao nó. Tôi có thể không cần biết đến nó, không có nó tôi cũng chẳng chết chóc gì. Tuy nhiên, tôi đã được đụng chạm đến ân sủng. Sự kiện đó vừa phi thường vừa bình thường. Phi thường vì nó huyền hoặc khó tin. Bình thường vì những sự kiện khó tin có lợi như thế xảy đến chúng ta thường xuyên. Lặng lẽ, gõ cửa ý thức của chúng ta chẳng ấn tượng gì hơn chuyện con bọ hung gõ nhẹ vào tấm kính cửa sổ. Những dạng sự kiện tương tự đã xảy ra cả chục lần trong tháng từ khi chị vợ của đồng nghiệp cho tôi mượn cuốn sách của chị. Chúng xảy đến cho tôi mãi. Có những sự kiện tôi nhận ra, có những sự kiện tôi biết tận dụng nhưng không hề ý thức về bản chất kỳ diệu của chúng. Không có cách nào biết được tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu lần. Định nghĩa ân sủng. Tính cho đến phần này, tôi đã miêu tả toàn bộ những hiện tượng khác nhau có chung những đặc điểm sau đây. A. Chúng dùng để nuôi dưỡng, nâng đỡ, bảo vệ và đề cao cuộc sống con người và sự trưởng thành tinh thần. B. Bộ máy vận hành của chúng hoặc là không thể nào hiểu hết được, như trường hợp của sự đề kháng thể lý và những giấc mơ, hoặc hoàn toàn mù mờ như trong trường hợp những hiện tượng ngoại thường tùy theo những nguyên lý của định luật tự nhiên như được diễn dịch bởi tư duy khoa học hiện nay. C. Chúng xảy ra thường xuyên, hàng ngày, thông thường và nhất là phổ biến cho mọi người. D. Mặc dù có khả năng bị chi phối bởi ý thức con người, nguồn gốc của chúng vượt ra ngoài ý chí, ý thức và tiến trình đưa ra quyết định có ý thức. Mặc dù nhìn chung xem ra tách biệt, tôi phải tin rằng đặc tính thông thường của chúng cho thấy những hiện tượng này là thành phần hoặc là những thể hiện của một hiện tượng đơn thuần. Một thế lực quyền năng có nguồn gốc bên ngoài ý thức của con người, nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của con người. Hàng trăm năm và thậm chí hàng ngàn năm trước khi có được những khái niệm khoa học về những thứ như những globulin miễn nhiễm, những tình trạng lơ mơ và ý thức, thì thế lực này đã được kiên định nhận ra bởi những con người có tôn giáo. Họ đã đặt cho nó cái tên ân sủng, và bài ca tụng nó đã được hát lên. Kinh ngạc thay ân sủng, ngọt ngào thay âm thanh đó. Chúng ta, những con người đích thực là hoài nghi và có đầu óc khoa học, chúng ta sẽ làm gì đây với cái thế lực quyền năng có nguồn gốc bên ngoài ý thức của con người, nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của con người? Chúng ta không thể nào chạm đến thế lực này được. Chúng ta không có cách thức đúng mức nào để đo lường thế lực này. Nhưng nó vẫn tồn tại, nó có thật. Chúng ta phải hành xử với cái tầm nhìn đường hầm và không biết đến nó, vì nó không khớp một cách dễ dàng với những khái niệm khoa học truyền thống của định luật tự nhiên chăng? Làm như vậy thì xem ra nguy hiểm. Tôi không nghĩ chúng ta có thể hy vọng tiếp cận một sự hiểu biết đầy đủ về vũ trụ, về vị trí của con người trong vũ trụ, và từ đó hiểu được bản chất của chính loài người, nếu không hội nhập hiện tượng ân sủng vào khung ý niệm của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không thể định vị được thế lực này. Chúng ta chỉ có thể nói nó không có ở đâu. Nó không có ở trong ý thức của con người. Vậy thì nó ở đâu? Một số hiện tượng chúng ta đã thảo luận, những giấc mơ chẳng hạn, cho thấy ân sủng ở trong tâm trí vô thức của con người. Những hiện tượng khác, tính đồng thời và sự may mắn chẳng hạn, chỉ cho thấy thế lực này tồn tại bên ngoài những đường biên của một cá nhân. Không đơn giản vì chúng ta là những nhà khoa học nên chúng ta gặp khó khăn trong việc định vị ân sủng. Người có tôn giáo dĩ nhiên gán cho Thiên Chúa nguồn gốc của ân sủng và tin nó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng trải qua nhiều thời đại, họ vẫn có cùng khó khăn như vậy trong việc định vị Thiên Chúa. Về vấn đề này, trong thần học có hai truyền thống lâu dài và đối lập. Một là thuyết ngoại tại, chủ trương rằng ân sủng từ một Thiên Chúa ở bên ngoài ban phát xuống cho con người. Hai là thuyết nội tại, chủ trương rằng ân sủng xuất phát từ vị Thiên Chúa ở bên trong trung tâm hữu thể con người. Vấn đề này, và vì chuyện này mà có toàn bộ vấn đề nghịch lý. là kết quả của khát vọng trước nhất của chúng ta là định vị mọi sự. Con người có một khuynh hướng sâu xa muốn khái niệm hóa thành những thực thể cụ thể. Chúng ta nhận thức thế giới gần những thực thể như tàu thuyền, giày dép, xi niêm phong và những phạm trù khác. Và rồi chúng ta có khuynh hướng hiểu biết một hiện tượng bằng cách đặt nó trong một phạm trù đặc biệt nào đó, nói nó là một thực thể nào đó. Nó là cái này hay cái kia, nhưng không thể là cả hai. Tàu thuyền là tàu thuyền và không phải là giày dép. Tôi là tôi và anh là anh. Thực thể, tôi là bản thể của tôi và thực thể, anh là bản thể của anh. Và chúng ta có khuynh hướng bị lúng túng hoàn toàn nếu các bản thể của chúng ta bị trộn lẫn và bị lẫn lộn. Như chúng ta đã lưu ý trước đây, các nhà tư tưởng Ấn giáo và Phật giáo tin nhận thức của chúng ta về những thực thể cụ thể là ảo tưởng hay ảo ảnh, Maya. Và các nhà vật lý hiện đại khi quan tâm đến tương đối các hiện tượng hạt sóng, điện từ, vân vân, càng trở nên ý thức về những hạn chế của sự tiếp cận có tính khái niệm của chúng ta dưới hình thức những thực thể. Nhưng thật là khó mà thoát ra được. Khuynh hướng tư duy thực thể của chúng ta thúc ép chúng ta muốn định vị mọi sự, thậm chí kể cả những điều như Thiên Chúa hoặc ân sủng. Và mặc dù chúng ta biết khuynh hướng này của chúng ta đang cản trở việc thông hiểu những vấn đề này. Tôi cố không hề nghĩ về cá nhân con người như một thực thể có thực. Và dù những hạn chế trí thức của tôi có thúc ép tôi suy nghĩ hoặc viết dưới hình thức những thực thể, tôi vẫn nhận thức về những đường biên của cá nhân như được đánh dấu bằng một lớp màng rất thẩm thấu, một hàng rào nếu bạn muốn, thay vì một bức tường, một hàng rào các thực thể khác có thể trèo, bò hoặc trôi xuyên qua, bên trên và bên dưới. Trong khi ý thức của chúng ta liên tục có thể thẩm thấu từng phần vào vô thức của chúng ta, thì vô thức của chúng ta cũng có thể thẩm thấu vào ngoại thức. Cái ngoại thức thấm vào chúng ta không phải là những thực thể chúng ta. Ngôn ngữ khoa học thế kỷ 20 dùng những màng thẩm thấu thì không đẹp và chính xác bằng ngôn ngữ tôn giáo của bà Julian, một nữ tu sĩ ở Norwich, khi bà ta miêu tả mối quan hệ giữa ân sủng và thực thể cá nhân. Như thân thể được che trong áo quần, như thịt trong da, xương ở trong thịt và con tim ở trong toàn thể. Cũng vậy, chúng ta, linh hồn và thân xác được bao bọc trong sự tốt lành của Thiên Chúa và bị nhốt chặt trong đó. Vâng, nói cách giản dị hơn, tất cả những thứ này có thể hư hỏng và vứt đi, nhưng sự tốt lành của Thiên Chúa thì vẫn toàn vẹn mãi mãi. Bất kể chúng ta quy gán cho chúng thế nào và định vị chúng ở đâu đi nữa, những điều kỳ diệu được miêu tả cho thấy rằng sự trưởng thành của chúng ta với tư cách là những con người được giúp đỡ bởi một sức mạnh khác với ý chí của chúng ta. Để hiểu sâu hơn bản chất của sức mạnh này, tôi nghĩ có thể sẽ có lợi khi chúng ta xem xét một điều kỳ diệu khác nữa. Quá trình trưởng thành của chính mọi sự sống, chúng ta gọi nó sự tiến hóa. Điều kỳ diệu của tiến hóa. Mặc dù cho đến nay chúng ta chưa tập trung xem nó như một khái niệm, nhưng bằng cách này, cách khác, chúng ta đã đề cập đến nó trong suốt cuốn sách này. Trưởng thành tinh thần là sự tiến hóa của một cá nhân. Thân thể của một người có thể trải qua những thay đổi của chu kỳ cuộc sống, nhưng nó không tiến hóa. Chẳng có mô hình thể lý mới nào được rèn luyện nên cả. Suy tàn năng lực thể chất ở tuổi già là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong một đời người, tinh thần con người có thể tiến hóa khủng khiếp. Những mẫu mã mới có thể được rèn luyện nên. Năng lực tinh thần có thể tăng, mặc dù thường không như vậy, tăng cho đến lúc chết khi đã cao tuổi. Cuộc đời của chúng ta tạo cho chúng ta vô số cơ hội để trưởng thành tinh thần cho đến kỳ cùng. Trong khi trọng tâm của cuốn sách này là sự tiến hóa tinh thần, quá trình tiến hóa thể chất giống với tiến hóa của tinh thần và cung cấp cho chúng ta một biểu mẫu để hiểu sâu hơn quá trình trưởng thành tinh thần và ý nghĩa của ân sủng. Đặc điểm nổi bật nhất của quá trình tiến hóa thể chất là quá trình này là một điều kỳ diệu. Căn cứ những gì chúng ta hiểu biết về vũ trụ thì tiến hóa không xảy ra mới phải. Hiện tượng đó không hề có. Một trong những định luật tự nhiên căn bản là định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Định luật này tuyên bố rằng năng lượng tự chảy tự nhiên từ một tình trạng tổ chức to lớn hơn tới một tình trạng tổ chức kém hơn, từ một tình trạng tinh vi cao hơn đến một tình trạng tinh vi thấp hơn. Nói cách khác, vũ trụ đang ở trong tiến trình thoái trào. Ví dụ thường được dùng để miêu tả tiến trình này là một dòng suối. Nó trôi chảy tự nhiên từ nơi cao xuống nơi thấp, cần phải dùng đến năng lượng hoặc công sức như máy bơm, đập ngăn, xô gàu hoặc những phương tiện khác để đảo ngược tiến trình này, để làm quay lại lúc ban đầu, để đưa nước trở lại lên đỉnh đồi. Và năng lượng này phải đến từ một nơi nào khác. Một hệ thống năng lượng khác phải bị suy yếu nếu muốn hệ thống này được duy trì. Cuối cùng, theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học, với hàng tỷ năm như vậy, vũ trụ rồi sẽ phải suy thoái hoàn toàn đến cái mức thấp nhất là một cái trống rỗng không hình dạng, hoàn toàn vô tổ chức, hoàn toàn không phân biệt được. Ở đó không có gì xảy ra nữa. Tình trạng hoàn toàn vô tổ chức và không phân biệt được này gọi là entropy. Dòng chảy tự nhiên đi xuống của năng lượng hướng tới tình trạng entropy có thể gọi là lực entropy. Đến đây, chúng ta có thể nhận ra rằng dòng tiến hóa đối ngược lại lực entropy. Quá trình tiến hóa là một sự phát triển của những sinh vật từ tình trạng thấp lên đến tình trạng cao dần về độ phức tạp, tinh vi và tổ chức. Virus là một sinh vật cực kỳ đơn giản, nhỏ hơn một phân tử. Một vi khuẩn thì phức tạp hơn, khu biệt hơn, có một màng tế bào, những loại phân tử khác nhau và một sự chuyển hóa. Một paramecium có một nhân, có lông tơ và có một hệ tiêu hóa thô sơ. Một bọt biển không chỉ có các tế bào mà còn bắt đầu có những loại tế bào khác nhau, hỗ trương phụ thuộc vào nhau. Các côn trùng và cá có những hệ thần kinh với các hình thức di chuyển phức tạp và thậm chí còn có những tổ chức xã hội. Và cứ thế, theo mức độ tiến hóa, có một sự tăng dần độ phức tạp, tổ chức và khu biệt. Đến con người thì có một vỏ não to lớn và những mẫu hình hành vi phức tạp khác thường, và chúng ta có thể gọi đó là đạt đến tột đỉnh. Tôi khẳng định rằng tiến trình tiến hóa này là một điều kỳ diệu, bởi vì xét một chừng mực nào đó, đây là một tiến trình gia tăng độ tổ chức và độ tinh vi. Nó đi ngược lại quy luật tự nhiên. Theo quá trình diễn biến bình thường của sự vật thì chúng ta, những người viết và đọc cuốn sách này, chắc không tồn tại được. Quá trình tiến hóa có thể vẽ thành một biểu đồ hình kim tự tháp, với con người, sinh vật phức tạp nhất nhưng ít nhất ở điểm đỉnh, và các virus, những sinh vật đông nhất nhưng ít phức tạp nhất ở đáy. Đỉnh tống ra, thoát lên, chống lại lực entropy. Trong hình kim tự tháp, tôi đặt một mũi tên tượng trưng cho lực đẩy tiến hóa này. Cái điều gì đó này, bất chấp một cách kiên trì và thành công định luật tự nhiên qua hàng triệu triệu thế hệ, và chính nó phải được coi là quy luật tự nhiên chưa được định nghĩa. Ghi chú: ý niệm cho rằng sự tiến hóa ngược lại định luật tự nhiên không phải là điều mới mẻ hoặc độc đáo. Hình như tôi còn nhớ một vị nào đó tôi học ở đại học đã tuyên bố tiến hóa là một xoáy nước trong định luật thứ nhì của nhiệt động lực học. Nhưng chẳng may, tôi không thể xác định được vị trí sự trích dẫn này. Gần đây ý niệm này được Buckminster Fuller trình bày hệ thống trong cuốn sách có tựa đề Endit Cam Tubas Not to Stay, và nó đến để qua đi, không phải để ở lại. New York, Macmillan, 1976, hết ghi chú. Cuộc tiến hóa tinh thần của loài người có thể được vẽ thành biểu đồ tương tự như sau. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tiến trình trưởng thành tinh thần là một nỗ lực đầy khó khăn. Đó là vì nó được dẫn dắt chống lại một đề kháng tự nhiên, chống lại khuynh hướng tự nhiên muốn giữ các sự vật như chúng vẫn có, muốn bám víu vào những bản đồ cũ và những lối hành xử cũ, muốn theo con đường dễ dãi. Tôi còn nhiều điều phải nói ngay sau đây về sự đề kháng tự nhiên này. Cái lực entropy luôn hoạt động trong đời sống tinh thần của chúng ta. Nhưng cũng như trong trường hợp của sự tiến hóa về mặt thể chất, điều kỳ diệu là sự đề kháng này đã bị vượt thắng. Chúng ta trưởng thành, bất chấp mọi sự cản trở tiến trình, chúng ta trở thành những con người tốt hơn. Dù không phải tất cả mọi người chúng ta. Dù không phải dễ dàng gì, nhưng một số lượng đáng kể những con người bằng một cách nào đó dấn thân cải thiện chính mình và văn hóa của mình. Có một lực nào đó không hiểu sao cứ thúc đẩy chúng ta chọn con đường khó khăn hơn. Qua đó, chúng ta có thể vượt qua chỗ bùn lầy và dơ bẩn mà thường chúng ta hay bị rơi vào. Biểu đồ quá trình tiến hóa tinh thần này có thể áp dụng cho cuộc hiện sinh của từng cá nhân riêng biệt. Mỗi người chúng ta có sự thôi thúc trưởng thành riêng của mình, và mỗi người chúng ta khi thực hiện sự thôi thúc ấy phải chiến đấu một mình chống lại cái thế lực đề kháng dành riêng cho mình. Biểu đồ cũng áp dụng cho toàn thể nhân loại, vì khi mỗi cá nhân chúng ta tiến hóa thì chúng ta sẽ làm cho xã hội chúng ta tiến hóa. Nền văn hóa nuôi dưỡng chúng ta trong thời niên thiếu sẽ được nuôi dưỡng bởi sự lãnh đạo của chúng ta khi chúng ta ở tuổi trưởng thành. Người trưởng thành không những tận hưởng thành quả của sự trưởng thành mà còn cống hiến cho đời chính những thành quả đó. Khi tiến hóa như những cá nhân, chúng ta mang nhân loại trên lưng mình, và như thế nhân loại tiến hóa. Khái niệm cho rằng chiếc máy bay của sự phát triển tinh thần con người đang bay lên cao có thể trông không thực tế đối với một thế hệ vỡ mộng về giấc mơ tiến bộ. Đâu đâu cũng là chiến tranh, hư hỏng và ô nhiễm. Làm thế, người ta nói một cách hợp lý rằng loài người đang tiến bộ về mặt tinh thần được. Nhưng đó chính là điều tôi khẳng định. Sở dĩ chúng ta thật sự có cảm giác vỡ mộng là vì chúng ta kỳ vọng về chính mình nhiều hơn cha ông chúng ta kỳ vọng về chính họ. Hành vi con người mà hôm nay chúng ta cho là ghê tởm và vô nhân đạo thì ngày xưa đã được chấp nhận như chuyện bình thường. Chẳng hạn, trọng tâm chính của cuốn sách này là về vấn đề trách nhiệm của các bậc bố mẹ đối với sự nuôi dưỡng về mặt tinh thần cho con cái. Ngày nay, đây không phải là một đề tài cấp tiến, nhưng cách đây nhiều thế kỷ, nó không phải là một mối quan tâm của con người. Trong khi tôi nhận thấy chất lượng trung bình của việc làm cha làm mẹ ngày nay thấp khủng khiếp, tôi vẫn có lý mà tin rằng nó còn quá cao với việc đó cách đây một vài thế hệ. Một bài phê bình gần đây về việc chăm sóc trẻ con bắt đầu đưa ra nhận định như thế này. Luật La Mã cho người cha toàn quyền trên con cái mình. Ông ta có thể bán hoặc kết án tử chúng mà không bị trừng phạt. Ý niệm về quyền tuyệt đối này đã được chuyển sang luật pháp nước Anh. Nó phổ biến ở đó cho đến thế kỷ 14 mà không có một sự thay đổi đáng kể nào. Vào thời Trung Cổ, thời thơ ấu không được xem là giai đoạn độc đáo của cuộc đời như chúng ta quan niệm ngày nay. Người ta có thói quen đưa những đứa trẻ mới 7 tuổi đi giúp việc hoặc học nghề. Ở đó, chuyện học là thứ yếu so với công sức lao động đứa trẻ bỏ ra để phục dịch cho chủ của nó. Đứa trẻ và tôi tớ xem ra không có gì khác nhau nếu chúng ta xem cách người ta đối xử với chúng. Thậm chí ngôn ngữ thường cũng không dùng những từ riêng rẽ khác nhau. Mãi cho đến thế kỷ 16, trẻ con mới bắt đầu được xem cần quan tâm đặc biệt. Có những công việc phát triển quan trọng và chuyên biệt phải làm và đáng được yêu thương. Nhưng đâu là động lực thúc đẩy chúng ta, với tư cách là những cá nhân đồng thời là cả một loài giống, lớn lên chống lại sự đề kháng tự nhiên của trạng thái hôn mê của chúng ta? Chúng ta đã dán nhãn cho nó rồi, đó là tình yêu. Tình yêu đã được định nghĩa như ý chí mở rộng bản ngã nhằm mục đích nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của mình hoặc của người khác. Chúng ta trưởng thành bởi vì chúng ta nỗ lực làm việc đó, và chúng ta nỗ lực làm việc đó bởi vì chúng ta yêu mình. Thông qua tình yêu, chúng ta cất cao mình lên, và thông qua tình yêu của chúng ta đối với người khác, chúng ta giúp người khác cất cao họ lên. Tình yêu, sự mở rộng bản ngã là động tác thật sự của tiến hóa. Đó là sự tiến hóa đang diễn ra. Lực tiến hóa hiện diện trong mọi cuộc sống, tự thể hiện ở loài người dưới hình thức tình yêu con người. Giữa loài người, Tình yêu là lực kỳ diệu bất chấp định luật tự nhiên của entropy.